Kính thưa Đức Cha, con xin phép Đức Cha ít phút mà phụng vụ cho phép để hướng dẫn cộng đoàn suy tư và hy vọng rằng cộng đoàn của con sẽ lãnh nhận dồi dào ơn cứu độ do cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta lục lại trong trí nhớ thì chúng ta sẽ nhận ra rằng trong các thứ sáu tuần thánh của những năm vừa qua, chúng ta đã lần lượt suy ngẫm bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Và năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bộ dạng tiều tụy sau một trận đòn nhừ tử bởi những tên lính Roma và lời giới thiệu của Philato, Esse homo, này là người. Năm nay chúng ta cũng vẫn theo cách thức ấy để tiếp tục chiêm ngắm Chúa Giêsu. Lần thứ hai này, Philato cho dẫn Chúa Giêsu ra ngoài, đặt người trên ngồi trên tòa, nơi gọi là nền đá, tiếng Do Thái là Gabbatha, và ông nói với dân chúng rằng: đây là vua các người. Khi trao Chúa Giêsu cho họ đi đóng đinh, Philato cũng truyền viết một dòng chữ Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái trên một tấm bảng và treo trên đầu thập giá của Chúa Giêsu. Bốn chữ cái I N R I chúng ta quen đọc là Inri ở trên đầu thánh giá Chúa Giêsu mà chúng ta thấy ngày nay nó có ý nghĩa như vậy. Chắc chắn đây là một chi tiết quan trọng bởi vì được cả bốn thánh sử ghi lại. Và giờ đây chúng ta hãy cậy nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn để cùng nhau suy tư xem ý nghĩa đích thực của tước hiệu ấy là gì. Thưa cộng đoàn, vào thời Chúa Giêsu, đất nước Do Thái bị mất độc lập. Họ đang bị đô hộ bởi người Roma, có tổng trấn Philato thay quyền hoàng đế để cai trị miền đất này. Chắc chắn dân Chúa cảm thấy đau đớn và tủi nhục. Càng đau đớn và tủi nhục bao nhiêu, thì họ lại càng mong Thiên Chúa nhanh chóng thực hiện lời hứa là sai đấng cứu thế bấy nhiêu. Đấng mà họ tin sẽ là một vị vua thuộc dòng tộc David. Vị vua này sẽ giải phóng dân tộc họ khỏi cảnh ô nhục hiện tại và sẽ lên ngôi để thống trị thế giới. Gioan Tẩy Giả xuất hiện với lời nói và thái độ mạnh mẽ. Họ chạy đến với Ngài rất đông đảo và họ hỏi Ngài có phải là đấng cứu thế không? Gioan nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc và là người dọn đường thôi. Với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, một người đầy quyền uy trong lời nói và hành động, dân Do Thái dường như thấy bóng dáng của vị vua mà họ đang trông đợi. Rồi một hôm, với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã hóa nhiều, làm cho 5.000 người đàn ông không kể phụ nữ và trẻ em ăn no nê mà vẫn còn dư. Thì người Do Thái tin chắc ông Giêsu này chính là vị vua mà họ đang mong đợi. Vì thế, ngay lúc bấy giờ, đầy phấn khích và hy vọng, đám đông quây lấy Chúa Giêsu và muốn tôn Ngài làm vua. Nhưng thật ngạc nhiên, Chúa Giêsu một mặt ép buộc các tông đồ xuống thuyền sang bờ bên kia, mặt khác Ngài giải tán dân chúng, rồi Ngài trốn lên núi một mình. Hôm ấy các tông đồ đã được một phen chưng hửng, còn đám đông thì rất thất vọng. Đến đây chúng ta đã thấy có sự khác biệt trong suy nghĩ và quan niệm của đám đông với Chúa Giêsu về sứ mạng của Đấng Cứu Thế. Từ sự khác biệt này mà mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Đó là chưa kể đến sự nhòm ngó cũng như sự ghen tức từ phía những người lãnh đạo Do Thái, đó là các thượng tế, các ông kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Bóng dáng của thập giá đã bắt đầu xuất hiện. Vì có sự khác biệt về quan điểm như vậy, nên Chúa Giêsu sẽ gặp rất nhiều khó khăn để mặc khải cho mọi người biết về Chúa Cha, về kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, cũng như về sứ mạng cứu thế mà Ngài đang thực hiện. Một mặt, Chúa cầu nguyện lâu giờ để nhận ra chính xác ý muốn của Chúa Cha. Mặt khác, người cố gắng bằng lời nói, bằng hành động và nếp sống để diễn tả khuôn mặt thương xót của Chúa Cha. Người tha tội cho Maria Magdalena cũng như người phụ nữ ngoại tình để cho thấy quyền năng của Thiên Chúa chỉ thể hiện khi tha thứ, và Thiên Chúa vui mừng biết bao khi tha thứ cho kẻ tội lỗi. Chúa đến thăm nhà ông Sa-kêu và đồng bàn với những người bị xã hội Do Thái lên án là kẻ tội lỗi để làm chứng rằng sứ mạng của Ngài là đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa Giêsu càng cố gắng để thể hiện khuôn mặt thương xót của Chúa Cha bao nhiêu, thì người Do Thái và hạt lãnh đạo của họ lại càng cảm thấy thất vọng bấy nhiêu, vì người không đáp ứng những khát vọng và yêu sách của họ. Vì thế, điều gì phải đến sẽ đến. Họ quyết định thủ tiêu Chúa Giêsu, và việc Chúa bị kết án tử hình thập giá là điều phải đến. Nhưng điều phải đến này là kết thúc một sự việc theo như tính toán của những người đầu mục Do Thái. Nhưng điều phải đến này lại nằm trong kế hoạch nhiệm mầu của Chúa Cha. Chúa Giêsu ý thức rất rõ về điều này. Hơn một lần, người đã công khai loan báo. Ngay cả tông đồ Phêrô cũng không chấp nhận nổi sự thật này. Ông đã lên tiếng ngăn cản thầy, và điều đó được Chúa nhận định là ý tưởng của Satan. Nếu người Do Thái đã muốn chấm dứt câu chuyện Giêsu bằng cái chết thập giá, thì cũng chính trong cuộc khổ nạn bi thương và bản án ô nhục của thập giá lại là cách thức tuyệt hảo để bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa, bày tỏ tình yêu cứu độ của Ngài, và nhất là lòng thương xót của Ngài đối với dân được tuyển chọn nói riêng và đối với toàn thể nhân loại nói chung. Vâng, Chúa Giêsu là vua như thế đó. Người là vua đích thực, là vua Kitô, là vua cứu thế, vua vũ trụ. Tước hiệu vua của người không bị trùng lặp hay lẫn lộn với bất cứ tước hiệu của vị vua nào trên trần gian, trong cả quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Trong cuộc xét xử hai lần Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu ông có phải là vua không? Ông hỏi, nhưng dường như ông cũng không tin vào lời mình. Vì quả thật ông này mà lại làm vua sao? Chính Phi-la-tô cũng hoang mang và hỏi Chúa Giêsu, ông từ đâu mà đến? Ông cảm nhận được có điều gì đó khác biệt, và biết đâu thần linh đến viếng thăm thì sao? Ông đâm sợ hãi. Và đây là câu trả lời của Chúa Giêsu: nước tôi không thuộc chốn này. Kính thưa cộng đoàn, người Do Thái rất căm ghét ách đô hộ của người Roma. Nhưng để đạt được mục đích giết Chúa Giêsu, họ tỏ ra ngoan ngoãn, chấp nhận thân phận hèn hạ khi thưa với quan tổng trấn Phi-la-tô: chúng tôi không có quyền xét án ai cả. Bởi vì Phi-la-tô bảo rằng nếu muốn giết, muốn lên án, các ông cứ việc đem đi. Họ bảo chúng tôi không có quyền kết án ai cả. Khi quan tổng trấn có ý định tha Chúa Giêsu thì họ nài nỉ và họ thật không biết xấu hổ để nói với tổng trấn rằng: chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar. Điều đó cho thấy tội ác đã vượt mọi giới hạn và hậu quả của nó khủng khiếp như thế nào. Tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa còn lớn lao, thẳm sâu và mênh mông gấp nhiều lần tội lỗi của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy trao phó tất cả những gì thuộc về mình cho vương quyền của Vua Giêsu. Nếu người đã vui lòng chịu chết thay cho chúng ta, thì còn điều gì mà người lại không ban cho chúng ta? Người sẽ lấp đầy cuộc đời của chúng ta bằng tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ, niềm vui và bình an. Amen.